Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải và khuyên nhủ cho chúng ta là người tu vô vi phải ý thức rõ chân tâm của chúng ta, phải hướng thượng, trở về với điển giới, thì cuộc đời thay đổi, đổi thay, biết bao sự lo âu, thời cuộc, sinh hoạt chỉ là tạm thời, nhưng nó cũng là bài học để đo lường sự thanh tịnh và thức tâm của mọi hành giả. Người tu biết được sự trì trệ của chính mình, không nên lý thuyết nhiều mà thực hành không có bao nhiêu, tự làm trì trệ, giảm đi giá trị chính thức tu học của chính mình. Ngài nói rằng, người tu vô vi là tu về phần hồn, hướng thượng, giải thoát, không nên tranh chấp, tạo sự cuống cuồng trong kích động và phản động, mà phải nên tìm hiểu, hành động và lời hứa của chúng ta có đúng hay là không. Nguyện thì rất nhiều, nhưng rốt cuộc không làm được gì cả, rồi đâm ra chán chê, tăm tối, tại sao? Đó là vì thiếu kiên nhẫn. Phải thấy rõ hành trình ta phải đi, đi bằng cách nào, kết cuộc chỉ có đức nhịn nhục là quan trọng nhất. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Tận Diệt Si Mê của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Paris, Pháp Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 1984.
Paris, ngày 10 tháng 6 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, buổi thiền chung của tất cả các bạn. Nơi đây, nhân dịp có sự hiện diện của tôi đến thăm các bạn. Trước khi tôi lên được đi âm phion Le Vain, tỉnh dưỡng, cho đến lúc đại hội, tôi sẽ diễn kiến các bạn, và lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt chung. Cuộc đời luôn luôn thay đổi, đổi thay. Chúng ta hàng năm đều tương ngộ, nhưng mà năm nay có hơi trễ, có sự hiện diện của tôi tại đây. Tôi thiết tưởng, tuy tôi không có mặt tại nơi đây, nhưng mà các bạn đã rất cố gắng trở về với chính mình và phát đại nguyện tự sửa mình, ăn năn hối cải để sớm đạt tới sự thanh thoát của nội tâm hơn. Điều này mọi người đã tự nhắc trong giờ thiền. Mà sau cơn thanh tịnh, cảm thấy thanh thoát, rồi trở lại với xã hội đậm loạn, biết bao sự lo âu, thời cuộc, sinh hoạt thay đổi. Nhưng mà người tu về vô vi, chúng ta đã ý thức rõ chân tâm của chúng ta phải hướng thượng và trở về với điển giới. Thì sự lo âu đó chỉ là tạm thời, nhưng mà nó cũng là bài học để đo lường sự thanh tịnh thức tâm của mọi hành giả. Các bạn đã và đang nếm trong cảnh đòi hỏi ngay trong chân tâm của các bạn, dẫy đầy sự trượt ô, bao vây, đòi hỏi, tranh chấp, tự ái. Từ ngày các bạn tu thiền vô vi đến nay, cũng cảm thấy sự trì trệ của chính mình. Có nhiều người đua đòi trên lý thuyết, nhưng mà thực hành không có bao nhiêu, rồi đâm ra quán trách người này, quán trách người nọ, tự làm trì trệ và giảm lấy phẩm giá chánh thức tu học của chính mình. Chúng ta là người tu vô vi, đã nói rằng chúng ta tu về phần hồn, hướng thượng giải thoát, thì tại sao chúng ta còn tranh chấp về đạo? Và chúng ta lại cuống cuồng trong sự kích động và phản động làm gì? Chúng ta phải nhìn rõ hành động của chúng ta và lời hứa của chúng ta có đúng hay là không. Nguyện về với Thượng Đế, nguyện tu thì thanh tịnh, nguyện gánh vác cả càn khôn vũ trụ để xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình. Nhưng mà rốt cuộc, rồi đâm ra chan chê tâm tối. Tại sao? Vì thiếu kiên nhẫn, mà không thấy rõ hành trình ta phải đi, đi bằng cách nào mới thành đạt. Cho nên đức nhịn nhục là quá ngọc. Mỗi mỗi trước mắt, hay là qua lỗ tai ta, qua lỗ miệng của chúng ta, đều là thử thách chân tâm. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Những sự thử thách đó là dẫn tiến tâm linh. Nếu tâm linh vẫn giữ một mặt thanh tịnh trước như sau, thì luôn luôn đều đều tiến qua. Không nên vì nhầm lẫn bởi ngoại cảnh mà tạo sự tâm tối cho chính mình. Tôi đã thưa cùng các bạn nhiều lần, chính tôi là người thực hành, chính tôi là người ở trong sự tranh chấp, chính tôi là người trong sự mê loạn, chính tôi là con người sân si. Và do sự cố gắng tu học ngày hôm nay, tôi là chịu được thực nghiệm. Chính các bạn cũng thấy sự gánh vác của tôi và sự lo tu học hàng đêm để thâu lượm được mọi sự thanh tịnh tâm hồn cùng các bạn, và cũng đã được sự xây dựng của các bạn qua sự kích động lời nói từ trong thâm tâm của các bạn chưa bao giờ nói ra với tôi, nhưng mà tôi biết sự phản kháng vì sự trì trệ, sự buồn bực vì sự trì trệ, sự sân si vì sự trì trệ của chính mọi cá nhân, điều này tôi thấu đáo. Tại sao tôi hiểu được điều này rất rõ? Vì trước kia tôi cũng đã và đang đi như vậy. Thành ra tôi đã thực hành và tự giải tỏa được. Thì nên đem cái khóa chuyên môn này và để cho các bạn tự thực và tự giải tỏa, để các bạn thấy rõ chúng ta là người quan trọng. Chính ta là thật sự đặt ta vào trong con đường bị trí dụng để tiến hóa. Vậy ta là ai? Ta là sự sáng suốt. Sự sáng suốt là gì? Là phần hồn. Cho nên các bạn phải hiểu, khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta quân bình, chúng ta thăng hoa dễ dàng. Cho nên các bạn cũng có tu được. Và nhiều bạn thấy rằng, tôi đã xuất, tôi đã đi, tôi đã thấy này, đã thấy nọ. Tại sao lúc này các bạn không thấy? Vì các bạn mất quân. Tại sao mất quân bệnh? Vì các bạn trở về với cái nghề cũ của các bạn, sân si, hờn giận. Cho nên càng tu càng trì trệ, mà càng trì trệ càng bị nhồi quá nhiều. Vì sao Thượng Đế đã sắp đặt rất rõ ràng? Sự trì trệ thì phải được điêu luyện nhiều hơn, khổ hơn mới tiến qua. Mỗi mỗi chậm lục trì trệ là bị sự kích động và phản động, phủ động, làm cho tâm càng bị phê thật bất ổn. Chúng ta có pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, đã thấy rõ mỗi đêm phải làm, bất cứ giá nào, phải cố gắng để đi tới. Trước kia Tam Tạng Thánh Kinh cũng vậy. Trì niệm Nam Mô A Di Đà, bất cứ những sự pha khuấy, pha dèm ở xung quanh, mất còn của ngoại cảnh đều không lưu ý và chỉ chú ý cái chân tâm tu và hạnh đức để tiến hóa. Ngày nay các bạn ở trong chu trình cấp bách được điêu luyện và ở trong cái hoàn cảnh kích động và phản cảm động trực tiếp, và các bạn thấy rõ cái cơ tiến hóa trong nội thức mà ngày hôm nay các bạn thức tâm chịu tu. Vậy tại sao không tiến? Nếu chúng ta tiến thì chúng ta bỏ mê bỏ chấp. Nếu chúng ta còn ôm lấy sự mê chấp, làm sao chúng ta tiến? Cứ tạo sự sai lầm cho chính mình, tạo sự hèn yếu cho chính mình, tạo sự lệ thuộc cho chính mình. Vì việc này, vì việc nọ mà tôi phải thua lỗ. Vì việc này, vì việc nọ mà tôi phải buồn ghét. Đó là tạo sự yêu hèn, thiêu dục. Cho nên người tu thanh tịnh, chúng ta dồn một vị Phật ngồi thiền thanh tịnh, một vị Phật, một tượng Phật đặt trong chùa, chúng sanh đến đó trút biết bao nhiêu ra, nhưng mà ngài không bỏ ngoại tái. Tại sao ngài bỏ ngoại tái? Vì ngài thấy rằng sự kích động và phản động đương nhiên đó là luật trời trong cơ tiến hóa. Chỉ giữ sự thanh tịnh mà để cho chúng sanh thấy rõ rằng chỉ có thanh tịnh mới tự cứu được. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền để đạt những gì? Tu thiền để sửa mình, lập lại trật tự, lập lại quân bình, để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì các bạn không nhiều thì ít cũng đã đi được giai đoạn. Trước kia các bạn ồn ào, sân si, gia đình bất ổn. Ngày nay các bạn ý thức đúng tới là các bạn hiểu sao. Phải trái các bạn minh, tâm các bạn tự thức. Nhưng mà khi bắt đầu thức thì các bạn đừng cho đó là sự thua lỗ. Khi thức các bạn mừng và để nắm sự thanh tịnh để đi tới. Nếu cho đó là thua lỗ thì các bạn phải tự giam lấy mình, trở lại cái cảnh cũ không? Chúng ta ngựa hay không ăn cỏ cổ, ngựa hay là chỉ có đi tới. Cho nên người tu không nuôi chấp mê, phải tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Đừng đem cái trí ngu muội của chính mình mà muốn đè bẹp người khác. Chuyện đó thiên cơ không cho phép. Kể cả con vi trùng, con dòi, con ốc, nó cũng không chịu lệ thuộc. Khổ ngột, chúng ta muốn bắt người khác lệ thuộc chúng ta. Điều đó không được. Chúng ta phải minh bạch, phải sáng suốt, phải tận độ, trở về với thanh tịnh, hạnh hy sinh với cao. Bỏ tánh hư tật xấu là hạnh hy sinh với cao. Không nuôi sự chấp. Bởi là người tu mới tìm rõ thực chất của chính người tu. Cho nên vỏn vẹn chúng ta đâu phải tu trong tay trong chân, còn phải tu cái xác này đâu. Vì cái xác này rước sự động loạn, tạo nghiệp, làm cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày mà ô nhiễm. Cho nên chúng ta phải kỳ dùng kỳ công mà tu để giải cái trược đang bám trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta phải sáng suốt hơn để tìm những cái gì đã và đang đến với chúng ta. Những chuyện đã và đang đến này là đánh thức, đó là một ân huệ chứ không phải quán, đó là ân. Cho nên chúng ta đã thật sai, đây là quán. Đây là một ân để thử tâm chúng ta. Thử coi chúng ta còn có kể công với trời đất không. Ta làm một việc chút xíu mà chúng ta muốn kể công với ông trời, làm sao chúng ta tiến tới gần Ngài được. Ngài làm biết bao nhiêu việc cho chúng ta, ngày lẫn đêm, để chúng ta có thanh khí an dưỡng, có sự ấm no hằng ngày. Do ai? Do đâu? Sao phải do sự cấu trúc của siêu nhiên mà chúng ta có không? Tại sao chúng ta làm một việc nho nhỏ như vậy mà còn so đo với những người khác? Cho nên phải phát tâm. Phát tâm như Ngài, vì chúng ta tin tưởng Ngài, ít nhất chúng ta con Ngài, chứ mà chính chúng ta cũng là Ngài. Chúng ta phải đi đúng đường lối Ngài đã và đang đi. Chúng ta phải lập hạnh, hy sinh, dũng tiến để vượt qua những sự nan giải hiện tại. Đừng ôm một tâm thức eo hẹp mà làm cho chúng ta không bao giờ tiến được. Dù bỏ cái này bắt cái kia cũng vậy. Các bạn nói tu vô vi không tu được, chán, các bạn đi qua đạo khác cũng bao nhiêu công chuyện. Các lấy con vợ này các bạn bỏ, qua lấy con vợ khác cũng bao nhiêu công chuyện. Cái cơ sở này các bạn không làm thì qua cơ sở kia cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Sanh trục hoài, kích động và phản động, các bạn không bao giờ có thể tự cho được. Khi chúng ta ý thức ở đâu cũng vậy, tâm chúng ta vững vàng tu hành, trời không phụ chúng ta, trời đâu có xa cách chúng ta. Nếu các bạn thanh nhẹ, trời là thứ sự thanh nhẹ và sáng suốt. Còn nếu chúng ta thanh nhẹ và sáng suốt, chúng ta phải hòa tan với Thượng Đế không? Và hòa tan với Thượng Đế thì chúng ta đâu còn sự đau khổ buồn tủi, đâu còn sự sợ sệt nữa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức bài thơ Kiếp Căn, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Chẳng cần trời Phật vui say tình đời, đâu dè sống khổ khó rơi, đời đầy tấm khổ mở lời sân si. Cuối cùng cũng chỉ tại mi tham lam đủ thứ, khó ghi điều lành, bày ra đủ cách sự sanh, đụng đầu mới rõ tự hành lấy tâm. Trở về đang tầm đường tu. Tu là tu bổ dẹp ngu, tự mình thức giác giải mù giải mê, thực hành từ chợ lộn về càn khôn chất từ hướng quê của hồn. Quân bình trật tự sanh tồn, quy y chân pháp từ ôn nghe lại bài. Cũng oai như thường, quy y thanh tịnh tự cương, giải ta quý tranh yêu thương muôn loài. lầm sai, chẳng còn đổ lỗi cho ai hơn mình. Nam mô nguyện niệm tâm linh, sửa mình đạt pháp cảm minh cha trời. Đời nay Phật đã hết lời, khuyên người tự thức tự rời tham sân.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, là sao chứ? Lâm đất mặt không, các kiến thiền khai thông ra sao?
Lâm đất mặt không là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, rồi nhiều khi nghe, đằng sau lưng nó nghe, sắc 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 sắc, cũng như ai phát xuất lại sự sống của chúng ta vậy thì cái đất mạch mất nào có đường đi lên. Thay vì hướng về dục lạc, bộ phận đó nó sẽ đóng cửa lặng lặng, không có làm việc nhiều như xưa nữa. Thì chúng ta ăn việc thật dâm tánh rồi, con người nó mới an vui, cũng do cái pháp luân chuyển mới hướng được tâm thức của con người. Cho nên ở Việt Nam bây giờ áp dụng cái pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều bạn đạo tu lâu và làm pháp luân về thì chuyện còn thấy ngọt. Và sau này tôi mới ký hạ lệnh đầy hướng đầy lực tung bộ đầu, tung bộ đầu đi hết rồi, họ thấy là cư xứ vô địch, thân nhẹ bớt lo vui vẻ, bằng lòng làm việc giúp đỡ gia đình xã hội, đau cười.
Kính thưa Thầy, con có khái niệm rất mơ hồ về nhâm và đất mạch, xin Thầy giải nghĩa rõ lại cho con, và đồng thời xin cho con biết những người mang văn giả phải làm thế nào để không bị khó khăn cho sự hội tụ của hai đường kinh mạch này khi công phu. Xin cảm tạ ơn Thầy. Đúng như chúng ta tu đây là khai thông luồng điển, nhâm là luồng điển từ môi trên vòng xuống chót tới giáp giới, từ ở dưới tới cập là đất mạch, còn nhâm mạch từ từ ở dưới môi này đi xuống dưới và âm nguyệt là ở dưới cùng. Thì hai cái nó là luồng điển, nó do đâu mà mở? Do cái pháp luân thường chuyển và ý lực của người tu hành, chứ không phải cây răng. Cái lực mạnh nó mới hội tụ được. Bây giờ điển các bạn thấy không, vừa bấm lên nó computer của ordinator nó ông họ gì nó hỏi nữa, alo, how are you? Nó hỏi liền. Vật chất mà nó còn hỏi mình do sự sắp đặt trật tự. Thì bây giờ mình lấy cái gì làm trật tự? Mình lấy điển, điển cái của vũ trụ mà tu. Hướng về điển cái của vũ trụ sẽ lập lại tất cả trật tự cho cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Vì chúng ta người tu vô vi phải hướng về điển cái của vũ trụ. Cái điển cái của vũ trụ rất quan trọng. Đừng có hướng vào cái hình ảnh nào hết.
Thầy, con đã ngồi thiền gần 2 năm nay. Con cảm thấy tấm tình con thay đổi nhiều. Con còn một thắc mắc, vẫn chưa có lùi điểm nào tên ở đỉnh đầu. Xin Thầy phân giải. Con phải làm pháp luân thường chuyển cho nó thông cái đốc mạch. Thầy chú đại ngực trung lên bộ đầu, cái đốc mạch nó thông thì bộ đầu con tự nhiên bị rút. Và phải bị Phật nhiều cho nó quân bình cái thần kinh, nó mới dễ dẫn tiến được.
Phương Tám cho biết thế nào gọi là tâm điển thực hành, các bạn biết thực hành cái tâm điển chúng ta. Chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ. Chúng ta am thường sinh khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học lửa lý Phật pháp, lấy cái nguyên khí của trời đất khai thác tâm thọ của chúng ta, thì chúng ta mới có điển là gì. Có điển chỉ có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý. Chẳng cầu quả việc và họ xin một mọi người ở đây gặp.
Thưa thầy, tánh còn nóng là sao hết?
Tánh còn nóng là bộ gan chưa thông. Thầy tin bộ gan chưa ổn định, cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thầy hướng đại lực cũng giúp đỡ cho bộ gan càng ngày càng thanh nhẹ và bớt nóng giận. Cho nên tôi vô vi một thời gian thì mình tự thử chặt ho ho cho chữ không? Họ chữ với tôi mình có giận không? Mà rốt cuộc không có giận ai hết. Tôi chỉ mọi người chỉ là chữ nặng gì nào mình càng thương thì nói gì thấy đối phương đang mang bệnh chưa tháo gỡ được.
Thì làm sao
việc
được tự ái,
giải thoát nào? Tự ái là quốc trí trong cơ bản chưa có thông. Mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp pháp luân thường chuyển, hệ tâm thai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng thức thể cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái cảnh đó, mà trở lại nhìn chung có cái sự thật và thân lòng phục vụ chung sống. Thầy là năm 1986, thầy trong khóa cuối chung thầy có tên dạy vô vi có 3 trình độ, cơ cấp, trung cấp và cao cấp. Cơ cấp là học hỏi tha thứ, tư duy, nhịn nhục, hạ bù, mà cái mình chưa có cảm nhận được, chưa có gì được nó. Còn trung cấp là nói ra là điều gì liền, nói ra là thử liền, nói ra là thích liền. Như vậy còn cao cấp là gì cũng thấy được. Còn cao cấp cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là nên hết, phục vụ là nền tảng tiến hóa cho tâm linh, thì nó càng cao càng hạ mình dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi từ tu lâu là học trò của người mới tu, không có lần thầy người mới tu được.
Có một số bạn đạo có ý kiến cho hỏi thầy là tại sao mà tu lâu quá mà khó chứ không quá. Thầy nói làm sao biến biết biến pháp nào mà chứ không hỏi lẽ. Nhưng nó cái hành biến pháp chứ không là cái gì quân bình. Cái lượng điểm đang nội tạng nó không có quân bình. Thì nó thấy nó cái nghiệp lực hút nó không có đi được. Cho nên tôi khuyên nguyên Phật tình nó giải hết nghiệp lực. Nhắm mắt lại ở đây, ở chỗ khác, ở đây là người ta tưởng ông trời xa lắm, cũng xa lắm, nhắm mắt là tới. Với sự liên hệ của mình với trời đất là không có ngừng nghỉ, đâu có xa nhau đâu. Chính mình, tiến thanh tịnh là mình xa ông trời, mình thanh tịnh là mình gần ông trời.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.